Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. David Littleproud từ chức lãnh đạo đảng quốc gia. Liên đảng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Úc tham gia hỗ trợ trong cuộc chiến Trung Đông. Và sân bay Long Thành đi về đâu khi 4 lãnh đạo chủ chốt của dự án lần lượt bị bắt sau phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trước tiên là ông Littleproud từ chức. Ông David Littleproud thông báo sẽ từ chức lãnh đạo đảng quốc gia National Party. Ông Littleproud cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục ở lại quốc hội với vai trò là dân biểu đại diện khu vực nông thôn Maranoa tại Queensland từ năm 2016.
Tôi kiệt sức, tôi đủ rồi. Việc tiếp tục lãnh đạo đảng sẽ không phải là điều đúng đắn đối với tôi. Tôi yêu đảng quốc gia, tôi lớn lên trong đảng này. Cho đến ngày tôi qua đời, tôi vẫn sẽ mang trong mình màu xanh và vàng. Tôi yêu đảng này và sẽ không đúng nếu tôi nói rằng mình là người phù hợp để tiếp tục lãnh đạo. Điều đó thật khó để nói ra. Tôi nghĩ sẽ có người làm tốt hơn. Vì tôi không còn đủ năng lượng, tôi đã kiệt sức và tôi dừng lại.
Ông Littleproud cho biết ông sẽ tiếp tục ở lại quốc hội. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Angus Taylor làm lãnh đạo liên đảng. Ông cho biết rằng ông đã chờ việc bầu lãnh đạo của đảng tự do được quyết định xong trước khi công bố việc từ chức của mình. Quay lại cuộc chiến Iran, lãnh đạo đối lập của liên bang là Angus Taylor đã hoan nghênh quyết định của chính phủ cung cấp hỗ trợ quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Úc sẽ điều một phi cơ cảnh báo sớm Wedgetail mang theo hỏa tiễn cùng 85 quân nhân để hỗ trợ UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia này đã đánh chặn hơn 1.500 hỏa tiễn và máy bay không người lái. Ông Taylor nói, việc cung cấp hỗ trợ như vậy là một phần quan trọng trong việc Úc hỗ trợ các đồng minh.
What we see today is allies.
Những gì chúng ta thấy hôm nay là các đồng minh cùng nhau hợp tác để đẩy lùi chế độ độc tài này và chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh quyết định và thông báo của chính phủ nhằm hỗ trợ các đồng minh trong nỗ lực chống lại chế độ đó, đặc biệt là việc cung cấp phi cơ, Wedgetail và hỏa tiễn. Đây là điều mà liên đảng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta phải đứng cùng nhau chống lại một chế độ như thế.
Phía chính phủ cho biết lý do hỗ trợ này, theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles nói trước Quốc hội rằng, ngay khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất yêu cầu hỗ trợ quân sự, Úc đã sẵn sàng làm những gì có thể làm được. Ông cho biết, quốc gia vùng vịnh này là một trong 10 nước đã bị Iran tấn công dù họ không phải là bên tham chiến trong cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động. Iran thì nói các quốc gia đó bị tấn công vì họ cho phép đặt căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đồng thời Iran phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Miles cho biết, trong những ngày gần đây, ông đã nói chuyện với các quan chức cấp cao tại nhiều quốc gia vùng vịnh, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Ngày nay, UAE thực sự là một trong những người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Đây là nơi sinh sống của khoảng 24.000 người Úc, một trong những cộng đồng người Úc ở nước ngoài lớn nhất. Trong nhiều năm qua, quốc gia này cũng là nơi đặt một tổng hành dinh hoạt động của lực lượng quốc phòng Úc tại căn cứ không quân Al Minhad gần Dubai. Và điều đó chúng tôi vô cùng biết ơn. Vì vậy, ngay khi có lời kêu gọi hỗ trợ, chúng tôi rất sẵn sàng làm mọi điều có thể.
Quay sang vấn đề dầu mỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã khai thác 100 triệu thùng dầu từ Venezuela sau khi bắt giữ cựu tổng thống Nicolas Maduro và giam giữ ông tại Hoa Kỳ. Thông báo này được đưa ra khi ông Trump dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, vốn được áp đặt để gây áp lực buộc Kremlin chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Ông Trump nói, việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga sẽ giúp làm giảm giá dầu đã vượt quá $100 một thùng do xung đột tại Trung Đông. Dầu mỏ Venezuela trước đây cũng từng bị trừng phạt, nhưng ông Trump cho biết hiện nay ông xem xét quốc gia này là một đối tác mạnh mẽ.
We've taken out 100 million barrels of oil right now.
Chúng tôi đã lấy 100 triệu thùng dầu, hiện chúng đang được xử lý tại Houston. Quý vị phải nhìn thấy quy trình đó, dầu được đưa tới các nhà máy lọc dầu và được tinh chế tại Houston, nơi được thiết kế chính xác cho loại dầu này. Và bây giờ họ còn có thêm 100 triệu thùng nữa đang tới. Đây giống như là một quan hệ đối tác. Chúng tôi đang hợp tác rất tốt với họ. Điều này tốt cho Venezuela và cũng tốt cho Hoa Kỳ.
Chiến lược dầu mỏ của G7, các bộ trưởng tài chánh khu vực đồng Euro, đã họp để thảo luận về những điều kiện có thể khiến họ phải giải phóng nguồn dầu dự trữ nhằm đối phó với giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông. Các nhà lãnh đạo đồng Euro đã thực hiện những biện pháp cần thiết để hỗ trợ nguồn cung toàn cầu, nhưng chưa đưa ra quyết định cụ thể nào khi nhóm G7 tiếp tục theo dõi tình hình trước khi hành động. Chủ tịch của nhóm Eurogroup là Kyriakos Bierarakis nói,
chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của thị trường trước các diễn biến ở Trung Đông. Nền kinh tế châu Âu có khả năng và sức chống chịu trước những cú sốc tạm thời. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một giai đoạn bất ổn kéo dài hơn với khả năng gián đoạn vận chuyển, giá năng lượng tăng và những tác động đối với lạm phát.
Quay lại tình hình trong nước. Liên đoàn Nông dân Quốc gia cảnh báo xung đột Trung Đông có thể đẩy chi phí thực phẩm tại Úc tăng lên, đặc biệt các loại thực phẩm dễ hư hỏng như là sữa, trái cây, rau củ tăng giá từ 40 đến 60%. Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia Hamish McIntyre nói giá xăng dầu tăng còn có thể ảnh hưởng đến chi phí thu hoạch vụ hè và chi phí phân bón nhiên liệu cho gieo trồng vụ mùa đông, trong khi việc xuất khẩu gia súc đã bị gián đoạn. Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Chris Bowen cho biết ông có cuộc họp bàn tròn vào hôm nay 10 tháng 3 với Liên đoàn Nông dân Quốc gia, các công ty dầu khí và Hiệp hội Vận tải Đường bộ.
Tôi rất quan tâm và đồng cảm với những người nông dân, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiên liệu diesel do tình hình chuỗi cung ứng tại các vùng nông thôn Úc. Nhưng tôi cần nhấn mạnh rằng đây là vấn đề quản lý một đợt tăng nhu cầu rất lớn, chứ hiện tại chưa phải là vấn đề thiếu nguồn cung.
Chuyển sang việc thị thực cho các nữ cầu thủ Iran, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đã cung cấp thêm chi tiết về quá trình diễn ra tối qua khi cấp thị thực cho 5 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran. Ông Burke nói với Quốc hội hôm nay thứ Ba 10 tháng 3 rằng sau khi bày tỏ mong muốn ở lại Úc, các cầu thủ đã được cảnh sát liên bang đưa tới một địa điểm an toàn.
And last night, I met with them at that location.
Tối qua, tôi đã gặp họ tại địa điểm đó. Trước khi ký cấp thị thực, tôi đã nói chuyện với giám đốc Azure, Mike Burgess, và bảo đảm không có lo ngại nào về an ninh. Sau đó, tôi trao đổi với Ủy viên Cảnh sát Liên bang Chrissy Barrett để bảo đảm có các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho những phụ nữ này. Khoảng 9 giờ 15 tối qua, khi đang ở cùng họ, tôi đã ký chấp nhận các đơn xin thị thực nhân đạo của họ.
Các thị thực được hoàn tất vào khoảng 1 giờ 30 sáng thứ Ba. Phần còn lại của đội tuyển đang trên đường tới Sydney để nối chuyến bay trở về Iran sau khi rời khách sạn tại Gold Coast vào khoảng 2 giờ chiều. Lũ lụt tại Bắc Úc. Phần lớn Bắc lãnh thổ vẫn trong tình trạng theo dõi lũ khi mưa lớn dự kiến tiếp tục kéo dài tại khu vực địa đầu Top End trong suốt tuần này. Hôm thứ Hai, lũ quét đã khiến đập Darwin River ngừng hoạt động, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đun nước sôi trước khi uống. Quyền Tổng Giám đốc Công ty Điện và Nước Bắc lãnh thổ là John Pease hôm qua kêu gọi người dân giảm sử dụng nước. Tuy nhiên, ông cho biết mức tiêu thụ vẫn chưa giảm đủ và các biện pháp khẩn cấp đã phải được áp dụng.
Từ chiều nay trở đi, người dân sẽ thấy áp lực nước giảm khi mở vòi. Họ cũng có thể nhận thấy nước có màu khi chảy ra từ vòi. Bộ Y tế đã ban hành khuyến cáo đun nước sôi trước khi uống. Nước có thể đổi màu, nhưng vẫn an toàn để tắm. Việc đun nước sôi chỉ là biện pháp phòng ngừa trước khi dùng để uống.
Chuyển sang tin Việt Nam. Số phận sân bay Long Thành khi 4 lãnh đạo chủ chốt của dự án lần lượt bị bắt. Mới đây, ông Nguyễn Hữu Tới, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, gọi tắt là Vinaconex, cùng ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, bị bắt vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông báo của Vinaconex, hai ông bị cáo buộc đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu dự án sân bay Long Thành. Trước đó, ông Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, AGV, chủ đầu tư dự án, cũng bị khởi tố và bắt giam để điều tra cùng tội danh. Vinaconex là doanh nghiệp xây dựng lớn tại Việt Nam và là thành viên liên doanh Victor, đơn vị trúng gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Sự việc tiếp diễn sau phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đầu năm nay đặt câu hỏi về chi phí đầu tư, hiệu quả kinh tế và khả năng hoàn vốn của dự án cũng như lo ngại về thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành. Sau đó là sau bài phát biểu của ông Tổng Bí thư thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn cấp nghiên cứu tuyến đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, khi nhiều lãnh đạo chủ chốt của dự án đã bị bắt, tương lai của sân bay Long Thành vẫn còn nhiều câu hỏi. Tình hối suất 1 đô la Úc đổi ra được 71 xu Mỹ, tương đương với 18.529 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên toàn thủ phủ vào ngày mai thứ Tư, 11 tháng 3, 2026, bệt trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27, Adelaide mây từng phần 26, Melbourne 1-2 cơn mưa và sau đó là mưa tăng dần 29, Hobart trời mưa 21, Canberra phần lớn là nắng 30, Wollongong trời nắng 29, Sydney trời nắng 29, Newcastle trời nắng 30, Brisbane mây từng phần 30, Cairns có thể có mưa và có thể có dông 31, Darwin trời mưa 30.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.